bất kiến nhất pháp tức Như Lai, phương đắc danh vi quán tự tại, liễu đắc nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Dịch là: chẳng thấy một pháp tức Như Lai, nên cũng kêu là quán tự tại. Tỏ rồi nghiệp chướng hóa thành không, chưa tỏ nợ xưa đành trang trải. Bất kiến nhất pháp tức Như Lai. Như quý vị đã thông hiểu rõ ràng, quét sạch mọi pháp, lìa hết mọi tướng, chẳng thấy một chút pháp sanh, chẳng thấy một chút pháp diệt. Một niềm nhẫn trong tâm, tức là quý vị đã chứng được vô sanh pháp nhẫn, nghĩa là một pháp cũng chẳng lập, lúc đó có cái gì còn lại nữa chăng? Đó chính là bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhạ trần ai. Bổn lai không một vật, tức là một pháp cũng chẳng lập. Hà sứ nhạ trần ai, tức làm gì còn chỗ nào để phiền não, đâu còn vấn đề nào nữa. Cho nên nói chẳng thấy một pháp tức Như Lai, vì nếu quý vị thấu rõ một pháp cũng chẳng lập thì vạn niệm đều không. Phương đắc danh vi quán tự tại, như vậy mới có thể gọi là Bồ Tát quán tự tại một cách chân chính. Bởi quý vị chẳng chạy đi đâu, chính quý vị làm chủ lấy mình, chẳng hướng ra ngoài tìm kiếm, chẳng xoay sở điên đảo với sáu căn sáu trần của quý vị, đó mới gọi là quán tự tại. Liễu đắc nghiệp chướng bổn lai không, nếu quả quý vị thông hiểu, quả quý vị đã khai ngộ, thì sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Trong sát na, các tội của địa ngục vô gián đều tiêu diệt. Nếu quý vị chưa thông hiểu ư, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Nếu quý vị chưa chứng ngộ, quý vị sẽ phải trả nghiệp do quý vị tạo tác từ trước. Quý vị phải hoàn trả nợ. Quý vị ăn cơm, quý vị phải trả tiền cơm. Quý vị mặc áo, phải trả tiền may áo. Ăn thịt, trả tiền thịt. Uống máu, trả tiền máu. Nợ máu, trả máu. Nếu chưa chứng đạo, quý vị vẫn chìm nổi trong luân hồi, lên xuống trong vòng lục đạo, cùng nhau vay trả. Quý vị vay của tôi, ngày khác quý vị sẽ trả. Tôi vay của quý vị, cũng tới lúc tôi hoàn trả lại quý vị. Cứ như vậy vay nợ lẫn nhau. Lại nói về vấn đề ăn thịt, đương lúc ăn thịt quý vị thấy ngon lắm, tới khi quý vị phải trả nợ này thì quý vị sẽ cảm thấy rất là đau đớn. Ý nghĩa nó là như vậy.